là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chủ động cung ứng rau an toàn phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tiếp đó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nhâm Xuân Trường, chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội chế biến kinh doanh tinh dầu quế huyện Văn Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2023. Hiệp hội chế biến kinh doanh tinh dầu quế huyện Văn Yên là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện tham gia sản xuất chế biến kinh doanh tinh dầu quế. Mục tiêu hoạt động của hiệp hội trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu tinh dầu quế, phát triển và bảo vệ thương hiệu quế Văn Yên, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Huyện Văn Yên hiện có hơn 53.000 ha quế. Từ chiết xuất tinh dầu cũng đem lại cho người dân Văn Yên trên 200 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 11 nhà máy sản xuất tinh dầu quế. Việc thành lập Hiệp hội chế biến kinh doanh tinh dầu quế huyện Văn Yên không những tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên mà còn hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả hơn trong lĩnh vực chế biến kinh doanh tinh dầu quế.
Vụ đông xuân năm 2018-2019, huyện Mù Căng Chải phấn đấu gieo cấy 1.800 hectare lúa với các loại giống như Nhị Ưu 838, Việt Lai 20 và một số diện tích giống lúa thuần. Tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân là trên 5 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của tỉnh là hơn 3,4 tỷ đồng và nguồn vốn 30A trên 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do xảy ra các đợt rét đậm rét hại, nên huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các xã thị trấn lùi lại thời gian gieo cấy nhằm đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các nhà vườn trên địa bàn huyện Văn Chấn đang hối hả chuẩn bị các loại hoa, đào cảnh, quất cảnh, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Năm nay, thời tiết thuận lợi, các loại hoa, cây cảnh đều khoe sắc đúng thời điểm, báo hiệu một mùa hoa thắng lợi. Vài năm trở lại đây, nhà vườn Anh Đức ở Bản Khá, xã Thanh Lương được biết đến là địa chỉ bán và cho thuê đào cảnh và các loại hoa chơi Tết. Hiện nhà vườn có hơn 50 gốc đào thế, có những gốc trên 20 năm tuổi, được ghép 3-4 loại hoa. Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay hứa hẹn một vụ hoa thắng lợi. Ông Lò Văn Làn, nhà vườn Anh Đức, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Cây đào thì mình phải chăm sóc những thời gian. Thì thời gian nào, ví dụ nó khoảng 3-4 tháng gì đó thì mình phải chăm sóc xem sau vọ này hoặc là lá này hoặc là cành bầm gì cái nào nó không ấy thì mình phải sửa đi. Chủ yếu là nó đúng thời điểm của nó là nó phải lấy tán nó dày thì nó mới đẹp được cây đào. Thì nó sau này nó nở ra đúng thời điểm hoa. Thì nó nhìn thì người ta mua thì nó mới ưa chuộng.
Bên cạnh trồng hoa đào, những năm trở lại đây, người trồng cây cảnh ở huyện Văn Chấn đã trồng thêm quất cảnh để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Quất chơi Tết có đủ các loại, từ cây to có thế đẹp đến cây nhỏ và cây vừa, phù hợp với nhu cầu của người mua. Giá dao động từ 200.000 đồng đến 800.000 đồng một cây. Những ngày này, vườn quất của ông Nguyễn Trọng Hoan ở xã Thanh Lương trở nên rất nhộn nhịp khi người đến xem, người mua quất ra phải thường xuyên. Ông Nguyễn Trọng Hoan, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Họ mua bán tức là đến vườn quất rất nhộn nhịp và mua bán tức là lúc đó là nó sẽ đông vui. Thế còn từ ngày 20 đến 27 Tết thì thường chỉ dành những người có thời gian và có điều kiện và họ kén chọn thì họ đi mua nửa chọn trước. Còn người dân đại chúng thì họ phải từ 27 tới đến ngày 29.
Để tô điểm cho ngày Tết thêm rực rỡ, những nhà vườn trồng hoa ở Văn Chấn đã chuẩn bị hoa tiêu thụ vào dịp Tết, cách đây khoảng 3-4 tháng. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc hoa, gia đình ông Nguyễn Bá Hải ở tổ dân phố 4B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã tích cực chăm sóc, xử lý kỹ thuật để vườn hoa khoe sắc, nở đúng thời điểm. Ngoài trồng hoa để bán trong dịp Tết, các hộ kinh doanh hoa còn nhập thêm một số loại hoa khác như ly, cát tường, hoa lan để phục vụ bà con nhân dân. Ông Nguyễn Bá Hải, tổ trung tâm thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng tôi cũng trồng một số loại như là cúc sinh, cúc sinh, như là cúc xanh, cúc tím và các loại lay ơn và hoa sao, có nghĩa là để đảm bảo các màu, để làm sao để đảm bảo được cái thị hiếu của khách hàng.
Đáp ứng nhu cầu chơi hoa Tết của nhân dân, một số chủ nhà hàng đã chủ động nhập thêm khá nhiều các loại hoa cây cảnh từ rất sớm. Do đời sống kinh tế của nhân dân ngày một khá giả, nên nhu cầu chơi hoa cây cảnh trong dịp Tết ngày càng tăng, góp phần tô điểm thêm nhiều màu sắc rực rỡ cho mùa xuân mới.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với các tổ chức và công ty trách nhiệm hạn Mây 10 tổ chức trao 70 xe đạp và 250 chân ấm với tổng trị giá 255 triệu đồng cho thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, ngành giáo dục các địa phương đã đạt được những thành tích cao, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất trường học ngày càng được khang trang hơn, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học ngày càng nhiều. Những phần quà trao tặng cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên giúp các thầy cô và các em, học sinh vùng khó khăn có thêm nghị lực vững tin vượt qua khó khăn để vươn lên dạy tốt, học tốt.
Bảo hiểm nhân thọ Đa Anh Chi Việt Nam và Bưu điện tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình Kết nối yêu thương, trao tặng 150 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Từ tháng 9 năm 2018 đến nay, Quỹ Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao tặng 1.750 phần quà trị giá trên 360 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Ninh Bình, Bắc Cạn, Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Kiên Giang, Lào Cai, Yên Bái. Trong năm 2018 và 2019, chương trình Kết nối yêu thương do Đài Anh Chi Việt Nam tổ chức đã trao tặng 2.500 phần quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập trên cả nước trị giá trên 550 triệu đồng. Cùng với đó, Đài Anh Chi Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa như mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, tặng học bổng cho sinh nghèo hiếu học, tặng hợp đồng cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng nhà tình thương với tổng trị giá trên 26 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đủ nguồn cung rau phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thời điểm này, các đơn vị sản xuất, kinh doanh rau sạch, rau an toàn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động mở rộng diện tích trồng rau theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo cung ứng nguồn rau sạch, rau an toàn phục vụ người tiêu dùng. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái.
Những ngày này đến ruộng của hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái sẽ thấy một màu xanh mướt trải dài khắp cánh đồng đang chuẩn bị thu hoạch để cung cấp ra thị trường, phục vụ cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi do thiên tai khiến sâu bệnh phát triển mạnh, ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển cây rau, nhưng ngay trước Tết một tháng, các thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc đã gieo trồng các loại rau củ quả có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với thời tiết và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng như cải bắp, súp lơ, su su, cà chua, xà lách, rau thơm, đỗ cô ve. Ông Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Mọi năm làm là được, nhưng năm nay thì nói chung là cái thời tiết nó không thuận lợi lắm, sâu bệnh rất là nhiều. Nên bà con cũng vẫn, nhưng mà vẫn hàng Tết thì là bà con đấy vẫn có, như đấy cũng các đồng chí cũng vừa xem đấy là các mặt hàng cũng rất là dồi dào. Nhưng mà mỗi cái là nó không được bạt ngàn như mọi năm thôi. Nhưng mà thôi thì nó khó làm thì thôi, được cái giá nó cũng kéo lại, thì bà con vẫn là tâm huyết.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh, thôn Minh Long có hơn 7 sào rau để phục vụ thị trường Tết năm nay. Ông đã trồng cà chua, rau cải chip, xà lách. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc nên toàn bộ diện tích rau của gia đình phát triển tốt. Ông Tĩnh cho biết, từ việc sản xuất rau an toàn, mỗi năm trừ chi phí ông thu về trên 50 triệu đồng. Ông Tĩnh nói.
Trong cái từ nay đến Tết, gia đình nhà tôi thì nó có cũng chuẩn bị một số rau để phục vụ cho Tết. Thứ nhất là cà chua. Thứ hai là cơ bản là rau ăn lẩu. Và tôi cũng đã có sự chuẩn bị để sản xuất rau an toàn cho người tiêu dùng là sử dụng vào ngày.
Thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái được biết đến là vùng trồng rau phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Những luống rau xanh tốt, an toàn là thành quả của các hộ nông dân liên kết dưới dạng tổ hợp tác sản xuất rau an toàn được thành phố Yên Bái hỗ trợ. Không chỉ được tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc rau, được hỗ trợ phân bón, giống, nhà sơ chế và các điều kiện canh tác khác, tham gia mô hình sản xuất rau an toàn còn giúp bà con tăng thu nhập, tạo sự chuyển biến trong sản xuất rau an toàn theo hướng hàng hóa. Ông Nguyễn Quang Huấn, bí thư chi bộ thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã vận động bà con nhân dân là thực hiện tốt cái quy trình về kỹ thuật từ khâu làm đất và trong quá trình chăm sóc cũng như là phát triển thì cũng vận động bà con nhân dân thực hiện tốt theo cái quy trình đảm bảo an toàn hợp lý trong cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cái hai nữa là những cái khâu ghi chép theo cái quy định của vùng rau đó là ghi chép nhật ký của những cái diện tích đó là cũng vận động bà con là trên cơ sở sổ sách thì cũng ghi chép cho đầy đủ trong cái sổ sách của mình theo đúng những cái quy trình hướng dẫn.
Hiện tại ngoài việc cung cấp rau sạch cho 20 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, cơ sở may mặc công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình với sản lượng 35 tấn rau mỗi năm, hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc còn mở rộng diện tích gieo trồng để phục vụ thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trong hợp tác xã cũng băn khoăn lo lắng với sự đa dạng về chủng loại và áp dụng các biện pháp canh tác an toàn, nhưng rau của hợp tác xã giá vẫn không cao hơn giá rau trên thị trường. Bà Đỗ Thị Đường, một hộ trồng rau ở thôn Minh Long nói:
Nói chung là bây giờ tất cả mọi người trồng nhiều quá rồi nên là tiêu thụ khó lắm. Chúng tôi rất mong là được tổ rau an toàn, tức là hợp tác xã hỗ trợ chúng tôi để coi như vậy tiêu thụ cho nó sản phẩm cho nó được tốt và nhanh chóng.
Với sự chủ động của hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành viên Bái trong việc đa dạng hóa nhiều loại rau phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng khi Tết đến xuân về.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chủ động cung ứng rau an toàn phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chương trình xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 103% kế hoạch đề ra, vượt 84% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Nhìn lại những nỗ lực của tỉnh trong năm qua, cũng như những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái, Phó ban điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, năm 2018 thì chi cục đã phối hợp với các địa phương đôn đốc, rà soát và tuyên truyền vận động người dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ra sao thưa ông ạ?
Yên Bái có cái điểm xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới là rất thấp. Do đó cái công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới đóng một vai trò quyết định sự thành công của chương trình. Bên cạnh công việc triển khai các cái văn bản xây dựng nông thôn mới của các gửi tới các địa phương thì Chi cục Phát triển Nông thôn đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố để tuyên truyền vận động mà người dân tổ chức thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới, như tập trung tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ cái vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, như dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp và dân hưởng lợi. Vận động người dân chủ động tham gia thực hiện các cái chương trình trong cái khả năng điều kiện của gia đình mình có thể thực hiện được, như chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, tường rào đảm bảo mỹ quan phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, tham gia hưởng ứng các cái phong trào của địa phương phát động, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí hiến đất, vật liệu, ngày công lao động để thực hiện tốt các cái công trình phúc lợi của địa phương như đường giao thông nông thôn, rồi nhà văn hóa của các cái thôn bản, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao thu nhập, từ đó từng bước góp phần vào xây dựng nông thôn mới bền vững ở tại địa phương mình. Thông qua quá trình tuyên truyền vận động người dân ngày càng hiểu rõ được cái vai trò trách nhiệm của bản thân và gia đình trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, để tạo cái nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, ông có đánh giá như thế nào về kết quả đạt được sau gần 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta?
Đến thời điểm hiện tại thì Yên Bái đã đạt được 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Tiêu chí bình quân trên toàn tỉnh thì đã đạt 12,4 tiêu chí trên một xã, và phấn đấu đến năm 2020 thì toàn tỉnh sẽ có huyện Trấn Yên là về đích nông thôn mới và thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Vậy thì trong thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn tiếp tục tham mưu cho tỉnh có cái giải pháp gì để thực hiện hiệu quả chương trình này và góp phần nâng cao đời sống cho người dân vùng nông thôn thưa ông?
Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực trong cái phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, khuyến khích thu hút được các cái doanh nghiệp, hợp tác xã vào với nông nghiệp, nông thôn, tức là về với người dân nông thôn. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo cái hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tăng cái thu nhập cho người dân thông qua cơ chế chính sách của tỉnh để triển khai thực hiện tốt các cái chuỗi liên kết theo chuỗi, kêu gọi các cái hợp tác xã đồng hành cùng với người dân. Nghề ba là hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai hiệu quả các cái dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và triển khai các cái đề án thực hiện chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các địa phương xây dựng các cái xã đạt chuẩn xã nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019 thì chúng tôi sẽ dự kiến là chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên sẽ thực hiện cơ bản hoàn thành các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới, dự kiến là giữa năm 2019 là chúng tôi sẽ cơ bản hoàn thành huyện nông thôn mới để xây dựng cái hồ sơ trình tự thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi cũng sẽ hoàn tất cái thủ tục hồ sơ để công nhận thị xã và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên do ca sĩ Thanh Thúy thể hiện.
Rồi giận dịu mùa
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về khoa học công nghệ mới diễn ra. Năm 2019, Việt Nam sẽ triển khai thử nghiệm mạng 5G và trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới thực hiện việc này. Đến nay, ba nhà mạng viễn thông lớn nhất Việt Nam gồm Viettel, Mobifone, VNPT cho biết đã sẵn sàng thử nghiệm mạng 5G vào năm 2019 và chỉ còn đợi giấy phép từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Để nghiên cứu và phát triển các giải pháp và công nghệ 5G, Mobifone đã ký kết thỏa thuận với Samsung, VNPT ký kết với Nokia. Trong khi đó, Viettel cho biết đã bắt đầu nghiên cứu về mạng 5G từ năm 2015. Các nhà mạng cũng chia sẻ thời gian cho thủ tục cấp tần số mạng 5G không nên quá lâu để bảo đảm lộ trình triển khai thương mại mạng 5G vào năm 2020. Nguyên nhân là do trước đây quy trình cấp tần số mạng 3G kéo dài 2 năm, góp phần khiến việc triển khai 3G ở Việt Nam chậm hơn 10 năm so với thế giới. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã ngăn chặn gỡ bỏ gần 4.500 video clip xấu độc trên YouTube, buộc Facebook gỡ bỏ 3.000 đường link, Google hạ 6 kênh có nội dung vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng đã ngăn chặn gỡ bỏ gần 4.500 video clip xấu độc trên YouTube, buộc Facebook gỡ bỏ khoảng 3.000 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Từ đầu năm 2018, Google đã đồng ý cơ chế hạ nguyên kênh có nội dung vi phạm thay vì hạ từng clip như trước đây, theo đó đã hạ nguyên 6 kênh. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu độc xuyên tạc sự thật ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thường xuyên chỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, để từng người dân biết về những nguy cơ tác động tiêu cực của mạng xã hội nước ngoài, từ đó có sự cảnh giác khi tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội. Vào tháng 12 năm 2018 vừa qua, nhà máy Hanwha Aero Engine với vốn đầu tư 200 triệu đô la đã khánh thành tại khu công nghệ cao Hòa Lạc và sẽ xuất xưởng cấu kiện động cơ máy bay ra toàn thế giới vào tháng 1 năm 2019. Đây là nhà máy đầu tiên sản xuất động cơ hàng không lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, giúp chuyển giao và nâng cao năng lực về công nghệ cho Việt Nam. Nhà máy này đi vào hoạt động chỉ là một dấu mốc cho thấy công nghệ cao đã được đặt nền tảng ở Việt Nam, bởi trong năm 2018, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng đã tiếp nhận nhiều dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông minh. Trong số đó, ngày 23 tháng 11, tập đoàn Vingroup đã được trao chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án có tổng số vốn gần 1.200 tỷ đồng sẽ được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2019. Với 10 dự án được cấp phép đầu tư trong năm 2018, nâng tổng số lên 87 dự án đầu tư tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, tổng vốn là 78.000 tỷ đồng trên diện tích 365 hectare. Việc nhà đầu tư lớn tham gia phát triển các dự án thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất công nghệ cao tại đây được kỳ vọng là cái nôi nhân bản và nâng cao năng lực công nghệ cao cho Việt Nam. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, từ quý 2 năm 2019, Đài Thiên văn Hòa Lạc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc chính thức mở cửa để đón khách tham quan, sinh viên nghiên cứu ngành vũ trụ đến tìm hiểu kiến thức về thiên văn học. Khởi công từ năm 2015, Đài Thiên văn Hòa Lạc có nhiệm vụ nghiên cứu về vật lý thiên văn và phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng. Thiết bị quan sát chủ yếu của Đài Thiên văn là kính thiên văn quang học phản xạ dạng Ritchey Crichton có khẩu độ 50cm, lớn nhất Việt Nam hiện nay. Kính thiên văn này cho phép nhìn thấy vật mờ hơn gần 4.000 lần so với vật mờ mắt người nhìn thấy. Trường nhìn của kính cho phép chụp lại các thiên hà, tinh vân, hệ sao đôi, theo dõi các cơn bão và các hoạt động diễn ra trên bề mặt của một số hành tinh ở gần trái đất trong hệ mặt trời, như sao Mộc, sao Hỏa, theo dõi hoạt động của mặt trời. Đài Thiên văn Hòa Lạc nằm trong quần thể các công trình gồm Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam và Nhà chiếu hình vũ trụ do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là chủ đầu tư với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Nhà chiếu hình vũ trụ có quy mô 100 ghế, được thiết kế giống như một rạp chiếu phim dạng mái vòm. Nhà chiếu được trang bị hệ thống 6 máy chiếu độ phân giải với hiệu ứng 3D, đem lại cho người xem trải nghiệm như đang bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, hoạt động của hai đài thiên văn vẫn hướng tới mục tiêu phổ biến kiến thức cộng đồng về thiên văn học vũ trụ, trở thành nơi giao lưu giữa các thiên văn trẻ, nhà thiên văn nghiệp dư của Việt Nam. Cây bút phân tích công nghệ Kate Onion có bài viết trên Wired cho rằng phong trào đăng ảnh so sánh 10 năm là do Facebook thao túng nhằm thu thập dữ liệu người dùng. Facebook chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, thời gian qua người dùng Facebook đua nhau đăng tải những bức ảnh so sánh nhan sắc hiện tại và quá khứ, phổ biến là năm 2009, nhằm hưởng ứng phong trào thử thách 10 năm. Đây là một thử thách vui vẻ và dễ thực hiện, bởi vậy ngay sau khi xuất hiện, nó đã tạo nên cơn sốt so sánh ảnh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Sau đó, chuyên gia phân tích công nghệ Kate Onion với bài viết trên tờ Wired cho rằng trào lưu khoe ảnh này rất có thể đang cung cấp cho các công ty dữ liệu những thông tin chỉnh để đào tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo, lập hồ sơ cho mọi người dùng dựa trên sự phát triển tuổi tác của họ. Trả lời về vấn đề này, Facebook đăng dòng tweet phản hồi. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này khẳng định họ không hề thao túng người dùng hay đứng đằng sau trào lưu đăng ảnh 10 năm về trước. Mạng xã hội nhận xét trào lưu trên hoàn toàn vô hại và sẽ lụi tàn như những hiện tượng mạng khác. Thử thách đăng ảnh so sánh 10 năm trước với hiện tại là do người dùng tự khởi tạo. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp. Trào lưu là bằng chứng cho thấy người dùng vẫn vui vẻ khi sử dụng dịch vụ của Facebook. Facebook đăng trên trang Twitter chính thức. Phát ngôn viên của Facebook cho biết, Facebook không hề thu lợi gì từ chiến dịch mạng này cả. Người dùng có thể chọn bật tắt tính năng nhận diện khuôn mặt bất kỳ lúc nào. Thực chất, bản thân cây bút Kate Onion cũng chỉ ra rằng việc thu thập nhận diện khuôn mặt không phải là một điều quá lo ngại. Có thể các nhà mạng sẽ áp dụng tính năng này nhằm phát triển sản phẩm của mình, tăng tính tiện lợi và phục vụ sử dụng. Tuy nhiên, những scandal rò rỉ thông tin cá nhân người dùng mà Facebook mắc phải làm gia tăng nỗi nghi ngờ về trào lưu trên.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.